Ban đầu, khi nghe đến địa chỉ của tiểu đệ ở khu đô thị sang xịn bậc nhất thành phố, hơn nữa lại ngay sát nách cái phố ổ chuột nhà mình, đại ca có phần hơi chùn bước. Có lẽ cũng một phần do có chút mặc cảm chênh lệch, lại sợ người ta nghĩ mình lợi dụng gì đây. Nhưng nghe những lời mời mọc chân tình của tiểu đệ, đại ca đành đưa chân đi vậy. Tấm xin chào bạn. Hôm nay Tấm xin gửi tới bạn câu chuyện Tình huynh đệ nằm trong series truyện ngắn Tấm hiếu thảo. Tấm hy vọng sau khi thư giãn lắng nghe những câu chuyện của Tấm, bạn sẽ trau dồi cho mình những phẩm chất đạo đức tốt đẹp và có thật nhiều hạnh phúc và sự thanh thản trong tâm hồn. Và bây giờ, mời bạn cùng Tấm bước vào câu chuyện. Trong một chat room của game Liên minh huyền thoại giữa hai cao thủ, một tâm hồn chưa chín. Nếu không chê thì đại ca cứ thẳng tệ xá thằng đệ này mà đến. Anh em chiến với nhau nghìn trận chưa mà còn phải xoắn mũi gì? Mày dâu không tiếp trẻ trâu, xoắn thì đại ca không bao giờ xoắn, hiểu chưa? Chỉ ngặt nỗi đại ca ngại gia đình đệ. Một tâm hồn chưa chín, nhà đệ có một thằng gia nhân thôi, mà hắn thì gan gì mà can vào? Mày dâu không tiếp trẻ trâu, ọp thì huynh đệ mình ra quán ọp tiện hơn chứ gì? Chạt đến đây bỗng phím cách của tiểu đệ nọ chính thức rụng hẳn sau cả tuần lung lay. Một tâm hồn chưa chín, đại ca không tin đây sao? Mày dâu không tiếp trẻ trâu, thôi được rồi, đại ca sẽ đến, bởi đại ca còn có việc cần nhờ đệ mà. Ấy là hai đứa đang rủ nhau ọp gặp mặt sau 2 năm kề vai sắt cánh bên nhau. Đại ca được gọi là đại ca bởi là người gia nhập game trước, đệ gia nhập sau. Ngoài giới tính thì hai hảo huynh đệ này chẳng biết tí gì về nhau, sống hoàn chỉnh với nhau trong game đã là quá đủ. Hai đứa nể nhau rõ ở cái điểm từ thời lẫm chẫm newbie lên đến tầm cao thủ thì chỉ chơi sạch, anh hùng hảo hán và không bao giờ có chuyện làm ăn tô xích mất dạy. Cái bọn mồm chỉ dùng để ăn mì, uống tinh dâu với cả chửi bới, đòi solo hay dỗi, phá game, đánh team chỉ chăm chăm vào đi kiếm KDA mà chẳng thèm phá nhà. Đang đánh chuỗi kéo rank mà cùng đồng đội mà AFK bỏ phím ngang xương là chỉ có ăn hành rồi biến. Để nói về mức độ thông thạo của tiểu đệ, đây là một hiện thân của game thủ cực lì đòn, đeo đầy mình những kỹ năng khủng. Cày cuốc thì cứ phải gọi là trâu bò, nhưng lại chỉn chu và khiêm tốn thì chẳng ai bằng. Đâu chỉ có thế, hắn ta còn vô cùng cầu toàn, không bao giờ quên đổi máy quét trước khi vào trận đấu, rất ưa xếp lại vị trí người chơi dù chỉ đang đánh normal. Con người tiền bối của anh ta, đại ca, hẳn là một đấng mày dâu phải dành nhiều thời gian cho gia đình nên không on thường xuyên được như tiểu đệ. Nhưng khi anh đã chạm vào bàn phím thì trình của anh cứ gọi là lên vù vù. Phải cái anh hay hàng tiếc quá, gặp bọn trầu tre là rất kỵ nên hay găng quá đâm ra nhiều khi hỏng chuyện. Lắm lúc nghe đại ca hờn bọn hay chơi bẩn, tiểu đệ nghe mà thấy rét, nhưng vẫn phải nể nang tiền bối, bởi chẳng những kỹ năng của hắn vô cùng vượt trội, lại hay cùng kiểu tiểu đệ kéo rank vô cùng mượt mà. Chẳng thế mà hai đứa cứ bám lấy nhau suốt được thôi. Về cái vụ nhận lời đến ọp tận nhà này, nếu ai không hiểu thì có thể cho là kỳ lạ, là bởi người ta ọp game thì ra quán xá cho tiện, chứ ít ai lại hẹn đến nhà. Chắc cũng bởi anh em tin tưởng nhau quá, hơn nữa mình là đại ca của nó, chẳng lẽ nó lại úp mở gì mình? Người ta thường coi bọn chơi game là ảo, nhưng những mối quan hệ của dân game có khi còn chân thật hơn ối thẳng ngoài. Dù cái lẽ ấy, nhưng ban đầu khi nghe đến địa chỉ của tiểu đệ ở khu đô thị sang xịn bậc nhất thành phố, hơn nữa lại ngay sát nách cái phố ổ chuột nhà mình, đại ca có phần hơi chùn bước. Có lẽ cũng phần do chút mặc cảm chênh lệch, lại sợ người ta nghĩ mình lợi dụng gì đây. Nghe những lời mời mọc chân tình của tiểu đệ, đại ca đành đưa chân đi vậy. Mà đại ca cũng muốn gặp vì bởi còn có câu chuyện muốn nhờ nữa đây mà. Đại ca lò dò lên đúng tầng, đúng số cửa. Kinh con, cửa mở, một mái đầu bạc xuất hiện. Ôi, cháu xin lỗi nhầm nhà. Nói rồi đại ca ngó lại cái số nhà rồi quay gót bỏ đi luôn. Nhưng được 9 bước thì nó quay lại và quả quyết bấm chuông. Rất lễ phép, đại ca cúi đầu lẩm bẩm: "Cháu chào ông ạ." "Cháu có chuyện gì không?" "Thưa ông, cháu muốn gặp cháu ông ạ." "Ta không có cháu nào sống ở đây hết." Người tóc bạc nheo mắt lại hỏi: Dạ đây có phải là căn 1409 tòa M2 không ạ?" "Phải rồi." "Lạ nhỉ, bạn chơi game của cháu hẹn cháu đến đây cơ mà." Bỗng những nếp nhăn trên khuôn mặt người tóc bạc giãn ra như mộc nhĩ ngâm nước. Ông bật ra cười hô hố: "Ôi trời, mồm hết hơi sữa chưa mà đòi làm đấng mày dâu không tiếp trẻ trâu vậy hả đại ca?" Ôi trời, mồm hết hơi sữa chưa mà đòi làm đấng mày râu không tiếc trẻ trâu vậy hả đại ca? Cậu bé cũng tròn xoe mắt. Sau 12 giây, trí não bớt nhập nhằng mới thổi ra câu: nhìn đệ nhàu như táo tàu thế này mà còn kêu là một tâm hồn chưa chín. Cả hai đứng hình 2 phút rồi hành lang vắng lặng của khu dân cư cao cấp vang lên một âm thanh hiếm hoi. Đó là tiếng cười giòn giã của một tiểu đệ đầu bạc hơn 80 tuổi đầu và một đại ca còn đeo khăn quàng đỏ vừa thay xong hàm răng sữa. Ấn đại ca ngồi xuống cái ghế sofa da thú, tiểu đệ chậm chạp cất dọn mấy cái đĩa hoa quả đã vo ve những mũi, làm mấy con thạch thùng đang ngo ngoe trên bàn vội lủi mất. Vừa đi vào buồng, lục tìm bộ cốc chén, tiểu đệ vừa nói vọng ra, xem ra giọng vẫn còn tươi lắm, không ai bảo là giọng của một ông già. Thì năm nay 83, chẳng phải là chưa chín hay sao? Cụ cậu đại ca tỏ ra hơi bối rối. Trông mặt cậu rám nắng, rõ là vất vả, bởi phải vừa học vừa chơi nên trông già trước cả tuổi. Cái giọng thì khàn khàn, chắc có mic nghe hệt người trung niên. Vậy chắc mình nên đổi lại cách xưng hô là vừa đấy nhỉ? Từ trong buồng vọng ra: đừng, đại ca cứ để nguyên như thế, mắc mớ gì lại đổi. Cậu bé ngập ngừng: tiểu đệ sống một mình ở đây à? Ông già vừa đặt khay ấm chén ngấn bẩn và đầy ặc những nước xuống bàn, nhìn cậu bé vừa mồm mỉm cười nhưng giọng vẫn đầy kính trọng: đệ đã bảo nhà có một tên gia nhân mà, hắn đang đi siêu thị mua đồ ăn, tầm tiếng nữa về, lát đại ca ở đây ăn với đệ nhé, tranh thủ làm vài trận không đại ca? Đại ca đang mải đưa mắt ngắm từ bức tranh khảm trai khổng lồ đến những bóng đèn chùm rát vàng lủng liềng trên đầu mà lụi cả tai như không nghe thấy. Cô cậu nửa đùa hỏi: chơi game không mà ra bộn tiền thế tiểu đệ? Ông già phá lên cười: ôi không, mấy thằng con đệ nó sắm hết mà, đã bảo đây chỉ thích sống giản dị mà chúng nó có đừng đâu. Trong giọng cười của tiểu đệ hình như có gì hơi sừng sượng. Các con của tiểu đệ đều ở riêng. Ông già vội háng giọng rồi làm ra vẻ lãng tai đột xuất, đánh trống lảng: đại ca học lớp mấy rồi?
Lớp 5, đang ôn thi lên lớp 6 đấy.
Học mà cũng như chơi game thì chắc đại ca phải lên giáo sư lâu rồi. Ông già lại ngả ra cười, vừa rót nước và mang ít sô-cô-la cho đại ca rồi hỏi: hình như đại ca có công chuyện à? Cậu bé ậm ừ, tìm cách nói cho đỡ bị mất vế. Hôm trước đại ca bị mẹ ganh vì học về chỉ nhào vô quán net. Bà bảo: đời thật chưa đủ khốn nạn hay sao mà cứ lao vào đời game. Bực quá, đại ca mới bật lại mẹ: đời game nhiều thằng tử tế gấp 19 lần đời thật. Mẹ nói: mày thử kiếm được một thằng tử tế trong game lôi ra đây tao coi. Đại ca nói: con kiếm được, mẹ để yên cho con chơi game, đừng gọi về nữa nhá. Và mẹ đã đồng ý. Vậy là đại ca muốn tiểu đệ gặp mẹ để chứng minh là một thằng tử tế từ ngoài đời thật đến trong game. Đại ca hơi lúng túng, gật gật. Trong game đại ca chưa thấy ai tử tế bằng tiểu đệ. Ông già hề hề: quản đấy thì còn phải nói. Thế ở nhà không chơi game với đi học thì đại ca làm cái gì? Chẳng gì cả. Học về thì đại ca vừa chơi game vừa trông quán trông anh họ. Đời chán như con rán, không chơi thì cũng bẹp dí nằm nhà, có ai đả động tới đâu. Tiểu đệ thì chắc đông con nhiều cháu, đông đúc vui vẻ lắm nhỉ. Ông già gật gật đầu và cười một cái điệu cười sường sượng như ban nãy. Thế còn bố đại ca? Ông ấy bỏ hai mẹ con từ khi mẹ mới sinh đại ca được một ngày. Mặt ông già tự nhiên đỏ bừng. Đờ mờ, thật là một thằng đàn ông khốn nạn. Gia đình là cái gì? Gia đình là cái quan trọng nhất chứ gì. Tiểu đệ cho là vậy. Đại ca bỗng ngồi dựa vào ghế, hắt ra một hơi thở thật dài. Có lẽ đại ca cũng không phải là một thằng con tử tế. Hôm trước đại ca vừa ném vào mặt mẹ một câu rằng con không cần mẹ nữa. Ông già bỗng nhớ lại điều gì chua xót, mặt bỗng tái nhợt đi. Rồi như một định mệnh chứ chẳng phải ngẫu nhiên, ông ôm ngực rồi lăn ùnh xuống đất và bất động. Trời ơi, một game thủ bất bại trên game, nắm trong tay hàng chục tướng khủng cũng phải gục xuống dễ dàng thế này mà chẳng đánh bấm gì sao? Đại ca mồm há hốc, trí não nó bỗng AFK bốc hơi tận đầu vì chẳng biết phải làm gì lúc này. May quá, nó chợt nhớ hồi ông ngoại bị đột quỵ hình như cũng chỉ thế này. Nó biết rằng chẳng thể bắt tiếp máu cho tiểu đệ, nhưng nó biết chắc chắn là phải gọi 115 càng nhanh càng tốt. Lại may quá, có lần nó đi qua một khu dân cư, thấy có người đang dạy hồi sức tim phổi. Hồi ấy nó chỉ đứng xem một lúc rồi cười khẩy, bụng bảo dạ, ta đây chỉ cần tung chiêu cuối R của Lulu là đủ cho đồng đội trở nên khỏe như trâu rồi. Tại sao phải hùng hục ấn ấn thổi thổi như thế kia? Thế nhưng giờ nó chẳng có Jax, cũng chẳng có Karma,
chỉ có một thằng mày dâu không tiếp trẻ trâu để cứu một tâm hồn chưa chín bằng xương bằng thịt thôi này. Nó thu hết sức mạnh từ thân hình, từ tựa cá mắm để ấn hai bàn tay nhỏ bé của mình xuống tấm ngực rộng và dày như cái phản gỗ gụ của tiểu đệ. 10 phút chờ cấp cứu đến dài như 10 năm cuộc đời nó vậy. Khi đại ca đi cùng người ta khiêng cáng ông già xuống đến sảnh thì mới gặp thằng gia nhân tung tẩy quẩy hai gánh đồ về. Thấy mặt ông già, nó hốt hoảng bỏ cả gánh đồ để đi theo cùng. Ngồi trên xe cấp cứu, nó run đến mức y tá phải át nó đi để người ta còn tập trung hồi sức. Lúc sau nó mới hoàn hồn và để ý rơi đâu ra một thằng oắt con đeo khăn quàng đỏ đang ngồi cạnh mình. Nó không kịp hỏi mà chỉ luống cuống tay chân bấm điện thoại gọi lần lượt cho bốn thằng con trai của ông già. Thằng nào cũng sạc cho nó một trận về tội không chăm sóc ông già chu đáo để ông phải đổ, làm như chúng săn sóc bố lắm. Nhưng đến cuối thì đều thảy cho câu: "Tao hôm nay bận quá, mày gọi cho anh em nào rảnh đến xem ông." Rồi thằng nào thằng nấy chuyển tới tấp một đống tiền vào tài khoản ông cụ để cho thằng gia nhân tùy nghi xử lý. Đại ca ngồi bên, trố mắt về khoản tình nghĩa này của bốn ông con trai. Trước mặt nó là tiểu đệ đầy duyên nợ, đang treo phím mà nó có mặt cũng chẳng thể giúp gì được. Đến viện, đại ca sốt sắng đi theo xe cứu thương vào phòng cấp cứu đang chật cứng như nêm, như một người anh đi cầu cứu người ta giành giật cái mạng sống cho đứa em bé bỏng của mình vậy. Cả y tá lẫn bệnh nhân trong viện trố mắt với một thằng nhõi con cổ đeo khăn quàng nhưng mồm như cái loa giữa phòng bệnh ngổn ngang để hối thúc người ta tìm bác sĩ cho người nằm đó. Đến khi thò mặt được một ông bác sĩ vác ống nghe tới thì ông già đã cứng đơ. Vị bác sĩ này tưởng ông già nguội rồi nên dương mắt lên định kiếm người nhà. Bỗng ông già cựa quậy ngón tay rồi khều đại ca. Ghé sát tai vào cái môi đương thều thào, đại ca cố căng tai nghe rõ từng lời của ông già. Điều thứ nhất, tiểu đệ sắp đi phi thần chết rồi, chắc chắn không qua khỏi. Điều thứ hai, đại ca hiểu tại sao giờ phút này chỉ có mình đệ solo mà bốn thằng con đệ AFK hết cả không? Vì chúng chỉ cần tiền chứ chẳng cần đệ, cũng như chúng chỉ nghĩ quẳng một thằng gia nhân cùng đống tiền cho đệ là xong. Nhìn cảnh đệ đây chắc đại ca hiểu, nên đại ca phải nhớ gia đình là số 1. Đại ca sẽ cần mẹ, cũng như mẹ còn cần đại ca nhiều hơn. Rồi ông cụ tiếp: "Còn điều cuối cùng." Đại ca lấy giấy bút lại đây. Trong nháy mắt, một giấy một bút có ngay, vừa giật từ một y tá đang ghi thông số của bệnh nhân. "Đây, tiểu đệ có gì nói đi." Giọng cậu bé run run. Điều cuối cùng là điều quan trọng nhất với tiểu đệ lúc này, và có lẽ cũng là thứ duy nhất đệ có thể chứng minh sự tử tế của mình. User đăng nhập của tiểu đệ là 1 tâm hồn chưa chín và mật khẩu là không cần tiền chỉ cần con. Trong này có đỡ cỡ 4 tỷ tiền đồ, đại ca có thể rút ra lúc nào cũng được. Tặng đại ca, kéo ranh giúp đệ. Nói xong, ông già chập chờn rồi tắt nguồn hẳn. Tấm xin cảm ơn bạn đã đi cùng Tấm đến hết câu chuyện này. Cảm xúc của bạn lúc này là gì? Hãy cho Tấm biết bằng cách để lại bình luận phía dưới đây bạn nhé. Và nếu bạn thấy câu chuyện này ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho những người mà bạn yêu thương nhất. Cảm ơn bạn và chúc tâm bạn luôn đủ đầy và bình an.